các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com.
Xin chào các bạn khán thính giả của kênh. Ngày hôm nay, Phương Thúy đã quay trở lại trong khung giờ quen thuộc để tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Tổng tài bá đạo giành vợ yêu của tác giả Thủy Ti Liễu. Ở phần 15 của truyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe truyện, đừng quên nhấn like, share video hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, đừng quên để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết có được coi là một loại an ủi hay không, nhưng quả thực điều này đã khiến tâm trạng của cô được thư thái hơn nhiều. Cô cất điện thoại đi, xoay người chuẩn bị sang đường. Ai ngờ lại có một người lao từ phía sau tới. Hai người đụng vào nhau, Bạch Lộ lùi về sau mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Người đàn ông đụng vào cô lại hung tợn áp sát lại.
Ê, không có mắt à? Đụng vào ông đây rồi đấy.
Bạch Lộ nhíu mày, hôm nay tâm trạng của cô không tốt, ai cũng muốn bắt nạt cô ư? Cô vịn một tay vào tường, phản bác bằng giọng lạnh lùng.
Hình như anh mới là người xông tới, còn đụng vào tôi nữa.
Yo, khá đấy, còn biết cái lại cơ à?
Nhìn là biết người đàn ông đó chẳng phải loại tốt đẹp gì, giọng nói như vịt đực. Nhưng dáng dấp cũng không nhỏ, trên cổ còn có một hình xăm đáng sợ. Bạch Lộ nghĩ trời cũng tối rồi, những người thế này thì hơn một nửa là không có chuyện gì cũng muốn tới kiếm chuyện. Dù sao, cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cần gì phải so đo với hắn ta. Vì thế cô xoay người định rời khỏi đó. Cô muốn đi, thế nhưng người đàn ông kia lại không chịu. Vừa mới quay đi, cổ tay Bạch Lộ đã bị người đàn ông đó cầm chặt lấy, cô giãy giụa theo bản năng.
Anh làm cái gì đấy? Buông tôi ra.
Buông cô ra? Cô đụng vào người khác mà không định bồi thường hay sao? Nghĩ hay đấy nhỉ?
Nhìn là biết người đàn ông này không có ý gì tốt đẹp. Bạch Lộ nhìn hắn ta đầy cảnh giác. Anh muốn thế nào? Buông ra. Anh còn như vậy nữa, tôi sẽ kêu lên đấy.
Cô kêu đi. Người đàn ông đó nhìn Bạch Lộ bằng ánh mắt dâm đãng, vẻ mặt hung ác lúc đầu hoàn toàn thay đổi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ngực của Bạch Lộ, đôi mắt vô cùng bỉ ổi.
Tôi thích đàn bà kêu đấy, kêu đi, kêu cho rách họng luôn đi, tôi cũng muốn xem có ai tới cứu cô không.
Tôi có được tính không?
Giọng nói của người đàn ông còn chưa dứt hết, Bạch Lộ đã cảm thấy cổ tay đang bị nắm chặt của cô bỗng được thả lỏng. Một giọng nam trầm thấp đột nhiên chen ngang, tiếp đó là một tiếng thét như tiếng sói tru.
À, buông ra, buông ra, mẹ kiếp, là tên nào không có mắt, ngay cả ông đây mà cũng dám.
Bốp, một cái tát vang lên. Người đàn ông đó còn chưa khoe mẽ xong, đã bị dính một cái bạt tai.
Tao ghét nhất là những tên khốn bắt nạt phụ nữ ngay trên con đường đi bộ lớn như vậy.
Đôi mắt hơi gian tà của hắn dừng lại trên khuôn mặt còn chưa hết hoảng sợ của Bạch Lộ. Hắn nhếch đuôi lông mày, cười một tiếng ngạo mạn. Hơn nữa, còn là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như vậy, dám dùng đôi tay bẩn thỉu của mày để bắt nạt cô ấy, đã hỏi sự đồng ý của tao chưa?
Cách người đàn ông này nói chuyện thì không được nghiêm túc cho lắm, nhưng khí thế lạnh lùng ấy vẫn khiến người ta phải run rẩy. Tên kia cũng chỉ là một tên côn đồ không có công ăn việc làm, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ tuấn tú của Sở Úy Dạ, giữa hai đầu lông mày còn mang theo sự sắc bén. Hắn giật mình, hắn gượng dãy ra khỏi tay của Sở Úy Dạ, lùi ra sau hai bước, không cam lòng mà gào lên.
Mày chờ đấy cho tao, chờ đấy.
Dứt lời, hắn ta chạy mất tăm như một làn khói. Bạch Lộ xoa cổ tay của mình, nhìn Sở Úy Dạ đứng trước mặt, sắc mặt cô không chút thay đổi.
Tôi sẽ không cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi.
Sở Úy Dạ nhếch cao đuôi lông mày.
Tôi tự nguyện.
Bạch Lộ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện hắn lấy một bản thiết kế trộm của cô. Đương nhiên, cô sẽ không có thái độ tốt gì với hắn cả, cho dù vừa rồi hắn ta ra tay giúp cô thật.
Bạch Lộ không định nói thêm gì với hắn, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn mái tóc đuôi ngựa trong không khí của cô, vì động tác xoay người, mái tóc ấy tạo thành một đường vòng cung. Bờ môi mỏng của hắn nhếch lên, cho hai tay vào túi quần rồi cất bước đi theo. Bạch Lộ không ngờ hắn còn đi theo mình. Cô dừng bước chân. Anh Sở, anh muốn làm gì? Tâm trạng của cô không tốt, đương nhiên giọng nói cũng gắt hơn. Sở Úy Dạ thì ngược lại, nhún vai rồi nói thản nhiên. Tôi có thể làm gì được? Cô còn không cho tôi đi trên con đường này cơ à? Anh... Bạch Lộ cũng biết hắn đang kiếm cớ, muốn phản bác lại, rồi phát hiện ra mình chẳng có thể nói gì được. Cô xoay đi, sải bước về phía trước. Nhưng người đàn ông ở đằng sau vẫn cứ theo sát cô như một âm hồn. Bạch Lộ không thèm để ý tới sự tồn tại của hắn. Nào ngờ, hắn còn nhao tới bắt chuyện với cô. Lâu lắm rồi tôi không đi như vậy, không trò chuyện với tôi ư? Bạch Lộ cười lạnh một tiếng, tận sâu trong đôi mắt to đen tuyền của cô là sự kháng cự và bài xích. Anh Sở, anh nói không sai, tôi không có tư cách ngăn cản anh đi trên con đường này, nhưng làm phiền anh đừng có đi theo tôi và đừng nói chuyện với tôi nữa. Cô ghét tôi đến thế sao? Đúng vậy. Hờ, cô như vậy tôi sẽ đau lòng lắm đấy. Bạch Lộ lại dừng lại, hơi nghiêng người nhìn người đàn ông cũng đang dừng lại bên mình, khó tin nói. Đau lòng? Dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi phải có trách nhiệm với sự đau lòng của anh? Anh có đau lòng hay không thì liên quan gì đến tôi? Hình như tôi và anh cũng chẳng quen thuộc gì cho lắm đâu. Quả thực Sở Úy Dạ chưa từng bị người phụ nữ nào nói như vậy, không đáng một đồng xu. Hắn chẳng qua khác nào một con dã thú đâu. Một cơn hồng thủy mà người ta không muốn lại gần, chỉ mong tránh né. Trái tim vẫn luôn lạnh lùng, cứng rắn của hắn dậy sóng. Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh Tuấn lại vẫn bình thản. Lương Phi Phàm đã dùng cách gì mà cô lại chung tình với anh ta như vậy? Trái tim của Bạch Lộ bỗng như bị tiếng sét chặt. Sở Úy Dạ hoàn toàn không biết anh ta đang xem vào việc đời tư của người khác. Lời nói đó rơi vào trong tai của Bạch Lộ cũng đã biến đổi. Lương Phi Phàm. Hiện tại chỉ cần nhắc tới ba chữ này, cô liền cảm thấy khó chịu. Những cảm xúc đè nén trong lồng ngực như đang gào thét để được trút ra ngoài. Đến cuối cùng cô không nhịn được, cắn môi, khó có thể khống chế được mà cất cao giọng. Anh có thể đừng nói chuyện với tôi nữa được không? Tôi không muốn nghe anh nói, tôi rất ghét anh, đừng đường là tổng giám đốc của Viễn Đông. Chẳng lẽ anh còn có thời gian dành để tìm cách đến gần người như tôi sao? Anh không thấy nhàm chán, còn tôi thì có đấy. Đôi chân mày tuấn tú của Sở Úy Dạ nhíu lại, mặc dù lúc nãy cô nói chuyện với hắn cũng cứng rắn như vậy, nhưng lúc này hình như là có hơi kích động. Nhất là đôi mắt của cô lúc này còn đỏ bừng lên, rõ ràng là đang chống chọi với cảm xúc như muốn sụp đổ. Bởi vì vừa rồi hắn nhắc tới Lương Phi Phàm. Sở Úy Dạ có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc của Viễn Đông, năng lực quan sát của hắn đương nhiên không phải bình thường. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng ngày hôm nay của con nhím nhỏ trước mắt này rất không tốt. Có được coi là cô và Lương Phi Phàm đang có mâu thuẫn với nhau không? Hắn nâng mi, cũng không tức giận vì lời nói của Bạch Lộ mà lựa chọn nhích lại gần cô. Nếu tôi thực sự muốn tìm cách để đến gần cô thì sao? Cô Bạch có cho họ Sở tôi cơ hội này không? Bởi vì lý do chiều cao, vậy nên lúc Sở Úy Dạ tới gần Bạch Lộ, hắn nhìn cô từ trên cao xuống, thế nhưng không để cô cảm thấy một chút cảm giác bị chèn ép nào. Có vẻ như hắn đã thu hết mọi sự lạnh lùng xa cách thường ngày của hắn lại. Lúc này, quả thực là hắn có vài phần như muốn theo đuổi cô. Giọng nói của hắn không có sự ngả ngớn, trong cái thăm dò lại mang theo một sự thành kính mà từ trước tới nay chưa từng có. Bạch Lộ sửng sốt. Anh, câu nói đùa của anh không buồn cười chút nào đâu. Tôi có nói là tôi đang đùa ư? Sở Úy Dạ nhích lại gần cô. Bạch Lộ cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng gần. Cô nhíu mày, lùi về phía sau theo bản năng. Nhưng không ngờ hắn đã nhanh chóng đưa tay bắt lấy cổ tay cô. Bạch Lộ, tôi nghiêm túc đấy, đừng có trốn. Bạch Lộ bỗng mở to hai mắt, cô bị hù đến chết khiếp. Lúc phản ứng ra thì cũng dùng sức giãy giụa. Anh buông tôi ra. Đương nhiên Sở Úy Dạ sẽ không nghe lời mà buông cô ra, ngược lại còn nắm chặt hơn. Bạch Lộ càng thêm vùng vẫy. Sở Úy Dạ, anh buông tôi ra. Anh có nghe thấy không? Anh, tay anh làm tôi đau rồi. Dường như mấy chữ cuối cùng cũng khiến hắn phát hiện ra hắn đã dùng lực quá đà. Lúc này Sở Úy Dạ mới thả lỏng ra một chút. Bạch Lộ nhân cơ hội này nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn. Cô vừa xoay cổ tay vừa lùi lại liên tục, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Anh đừng đi theo tôi nữa. Cũng đừng có nói đùa như thế này với tôi. Nếu anh muốn đả kích Lương Phi Phàm thì cũng không cần phải nhằm vào tôi. Tôi đối với anh ấy chẳng phải như anh vẫn nghĩ đâu. Cô nói hết một hơi rồi xoay người chạy sang bên kia đường. Nhưng ai mà ngờ được, lúc này lại cột đèn giao thông lại nhảy sang đèn xanh. Hai hàng xe dừng hai bên lần lượt khởi động. Bạch Lộ đứng ở giữa đường, bên tai cô vang lên tiếng còi xe chói tai. Cô sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt lại, cả người như bị đóng đinh trên đường, không thể hồi hồn lại được. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cô phát giác ngang hông mình xuất hiện một đôi tay ôm cả người của cô lên. Chỉ trong chốc lát, cô đã an toàn đáp xuống đất. Cô không muốn sống nữa à? Một người đàn ông với đầy rẫy thủ đoạn trên thương trường, một người đàn ông không dễ dàng để lộ cảm xúc thật của mình ra, giờ phút này lại mang theo sự nóng nảy giữa hai đầu lông mày, ngay cả giọng nói cũng vậy. Sang đường mà không nhìn đèn giao thông, nếu vừa rồi tôi mà chậm một chút là cô sẽ bị xe tông vào rồi đấy, có biết không hả?
Sở Úy Dạ, tôi...
Bạch Lộ vươn tay ôm lấy cánh tay của Sở Úy Dạ. Khuôn mặt còn tái nhợt hơn cả vừa rồi, cái trán cũng toát ra một tầng mồ hôi.
Tôi... không, đưa tôi tới bệnh viện.
Giọng nói của cô khàn khàn, sức lực mà cô dùng để nắm lấy cánh tay của Sở Úy Dạ cũng buông lỏng, cả người ngã nhào vào trong ngực hắn, chỉ có gương mặt đó là trắng bệch như tờ giấy trắng, bờ môi đang khẽ run cũng không có chút máu nào. Bộ dáng của cô khiến Sở Úy Dạ hết hồn, hắn lập tức cúi người ôm Bạch Lộ lên. May mà xe của hắn đỗ cách đó không xa, tài xế vẫn luôn chú ý khống chế tốc độ, đi theo ở đằng sau. Thấy được tình hình lúc này, tài xế khôn khéo lái xe tới. Sở Tổng. Tài xế xuống xe, định đỡ lấy người con gái trong lòng Sở Úy Dạ, hắn lại cau mày tránh né. Để xe lại cho tôi, tự cậu về đi. Hắn đặt Bạch Lộ vào vị trí ghế phó, rồi vòng qua bên kia ngồi lên xe. Bạch Lộ, cô làm sao vậy? Thấy sắc mặt của cô càng ngày càng không được bình thường, trái tim của hắn cũng treo lên cao. Hắn vừa lái vô lăng vừa cố gắng nói chuyện với cô, muốn rời sự chú ý của cô đi. Khó chịu ở đâu? Bạch Lộ đoán rằng vừa rồi cô bị hoảng sợ, vì vậy bụng cô mới co thắt lại. Mặc dù hiện tại bụng không đau tới mức không thở được, nhưng cũng không phải là bình thường. Cô đưa tay ôm lấy bụng mình, giọng nói vô cùng suy yếu. Đưa tôi đến bệnh viện, nhanh lên. Thấy bộ dạng này của cô, Sở Úy Dạ đạp chân ga, không dám chần chừ thêm nữa. Tới bệnh viện, hắn xuống xe liền ôm ngay lấy Bạch Lộ. Trong cơn mơ màng, Bạch Lộ còn nghĩ hành động này không được ổn cho lắm. Dù sao thì cũng quá mức thân mật, cô và Sở Úy Dạ lại không được coi là hai người có thể làm hành động như vậy. Cô giãy giụa một cái, cố sức nhả ra một câu. Tự tôi đi được. Lôi thôi cái gì, lúc này cô có thể tự đi được ư? Sở Úy Dạ càng ôm chặt cô hơn, bước thẳng vào trong thang máy. Bạch Lộ còn định đấu tranh, nhưng bụng cô thực sự rất khó chịu. Cô rất sợ đứa bé trong bụng mình sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy ngoan ngoãn nghe lời, không làm mình làm mẩy nữa. Sở Úy Dạ đưa cô tới bệnh viện, đương nhiên là chọn bệnh viện gần nhất, bởi vì không phải là bệnh viện mà Bạch Lộ đã từng tới khám, cô cũng không mang theo sổ khám bệnh bên người, vậy nên bác sĩ phải đặt câu hỏi rất chi tiết. Bạch Lộ không muốn lãng phí thời gian, cô biết cơ thể mình có vấn đề ở đâu, không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói thẳng. Bác sĩ, tôi mang thai gần 11 tuần, đột nhiên cảm thấy bụng rất đau. Bác sĩ sửng sốt, liếc sang Sở Úy Dạ ở bên cạnh theo bản năng. Khuôn mặt tuấn tú vốn tràn đầy lo lắng của Sở Úy Dạ lập tức trầm xuống. Hắn không thể ngờ rằng cô gái này lại mang thai. Vậy mà lại mang thai ư? Đứa bé này là của ai? Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn chỉ trong nháy mắt. Khi ánh hào quang trên người rút đi, Sở Úy Dạ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Hắn đã nhận ra mình có hứng thú rất sâu đậm với cô gái này, vậy nên mới muốn tới gần cô hơn. Nhưng không ngờ cô lại mang thai. Cô nằm lên trên đó, tôi kiểm tra giúp cô xem sao. Thấy sắc mặt của bệnh nhân không tốt, bác sĩ đứng dậy đỡ Bạch Lộ bước tới chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, sau đó nghĩ tới còn có một người đàn ông. Chuyện đó... anh này, làm phiền anh ra ngoài chờ trước đi. Bạch Lộ có chút lúng túng, kể từ khi mang thai, mỗi lần cô tới bệnh viện đều là tới một mình, trừ lần đầu tiên đi khám là có Lương Phi Phàm đi theo, nhưng lại không cùng đứng chung một phòng với cô, mà bây giờ lại có Sở Úy Dạ ở đây. Nhìn vẻ căng thẳng xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, không hiểu sao trong lòng cô lại xuất hiện rất nhiều cảm xúc kỳ dị. Nhưng không để cô nghĩ nhiều, cơn đau dưới bụng khiến cô không thể tập trung được. Lúc cô nằm xuống, người đàn ông đứng ở xa xa cũng xoay người ra khỏi phòng khám. Lúc trước có từng đau bụng bao giờ chưa? Bác sĩ đã bắt đầu khám cho cô. Bạch Lộ dè dặt mở đôi chân ra, trả lời một cách khó nhằn. Chưa từng kịch liệt như vậy. Có thể là vừa rồi tôi bị hoảng sợ. Gần đây có bị áp lực gì lớn không? Bác sĩ hỏi lại. Có một chút. Không có gì đáng lo. Bác sĩ ném dụng cụ vừa dùng vào thùng rác, ý bảo Bạch Lộ có thể mặc quần vào. Áp lực tinh thần lớn cũng rất dễ khiến người mang thai thời kỳ đầu không thích ứng được. Vừa rồi cô gặp chuyện hoảng hốt, vậy nên có hiện tượng xuất huyết nhẹ. Cô yên tâm, cái thai không sao cả. Thế nhưng tôi thấy cơ thể cô không được khỏe mạnh cho lắm đâu. Nếu không có chuyện gì thì không nên đi lại tùy tiện. Cô sắp được 3 tháng rồi, sau 3 tháng cái thai sẽ ổn định hơn. Bác sĩ lấy bệnh lý ra, viết sổ soạt ở bên trên. Tôi kê ít thuốc an thai cho cô, sau khi về nhớ phải uống đúng hạn. Cô phải cố gắng thả lỏng tâm trạng. Đây là cái thai đầu của cô, nên cô mới chưa biết xử lý như thế nào. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, cô thử thả lỏng ra xem có phải sẽ tốt hơn không. Bạch Lộ hít sâu hai hơi, quả nhiên thấy bụng không còn đau như vừa rồi. Bác sĩ khựng lại một chút rồi nói tiếp. Người vừa rồi là anh nhà cô ư? Tôi nhắc nhở một chút, trong 3 tháng đầu tiên tốt nhất không cần làm gì. Nhưng tôi thấy anh nhà cô còn trẻ khỏe, nếu không nhịn được thì cũng phải chú ý chừng mực, không thể quá mức kịch liệt. Đương nhiên, tốt nhất là không nên. Khuôn mặt của Bạch Lộ đỏ như sắp cháy. Bác sĩ nói những điều này hoàn toàn là vì đạo đức nghề nghiệp, vậy nên cũng không thấy có gì là không ổn. Nhưng những lời này rơi vào tai Bạch Lộ thì lại không phải như vậy. Da mặt cô rất mỏng, nhắc đến đề tài này là một cách trực tiếp như thế, cô không biết phải đối phó thế nào. Ngay cả cái vấn đề nghiêm trọng, sợ úy dạ không phải là anh nhà cô quên mất. Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc xong, cô xoay người lại, phát hiện sở úy dạ đang dựa vào cửa, hai tay ôm ngực, lông mày nhếch lên. Anh ta nhìn cô, cười mà như không cười. Bạch Lộ chỉ hận, không thể đào một cái hầm mà chui xuống. Hắn nghe thấy những lời vừa rồi à? Lúc này cô mới nhận ra điều gì đó, nắm chặt lấy bệnh án và hóa đơn, vội vàng nói. Anh ta không phải anh nhà tôi. Sau đó thì nhanh chóng ra khỏi phòng khám. Lúc ra khỏi bệnh viện, Bạch Lộ không còn thấy khó chịu trong bụng nữa. Có lẽ là những lời nói của bác sĩ như cho cô uống một viên thuốc an tâm. Vậy nên lúc này cô thả lỏng hơn bình thường nhiều. Sở úy dạ giúp cô đi lấy thuốc, nhưng cô nhất định phải trả tiền thuốc cho anh ta. Bởi vì cô không muốn dính dáng tiền bạc gì với hắn cả. Sở úy dạ cũng không bắt ép cô. Hơn nữa vừa rồi ở nơi thanh toán tiền có nhiều người như vậy, vì thế hắn cũng tùy cô. Nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, Bạch Lộ thấy thiệt thòi cho sở úy dạ thật. Mặc dù cô còn chưa thay đổi cái nhìn với hắn, nhưng cô vẫn nói một câu cảm ơn xuất phát từ phép lịch sự. Sở úy dạ cười một tiếng. Bây giờ biết nói cảm ơn với tôi rồi à? Bạch Lộ hơi lúng túng. Chuyện hôm nay đã làm phiền anh rồi, nhưng tôi hy vọng anh sở có thể giữ bí mật chuyện tôi mang thai giúp tôi. Cô gọi tôi là gì cơ? Sở úy dạ bỗng áp sát vào cô, Bạch Lộ vô thức ngửa cổ về phía đằng sau. Thấy sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, sở úy dạ mới nhớ tới vừa rồi, khi thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, hắn đã lo lắng đến chừng nào. Khóe miệng hắn cong lên, mang theo sự chát chúa mà chính hắn cũng không phát hiện. Cô không biết, những thứ kiểu như bí mật này luôn chỉ tồn tại giữa hai người thân thiết với nhau sao? Hình như tôi và cô cũng không thân thiết như vậy, cô lại còn mong tôi giữ giúp bí mật, có phải là hơi khiến người khác khó chịu rồi không? Bạch Lộ cắn môi, cảm giác như bị người ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vậy ý anh là sao? Tôi không phải là người lắm miệng, nhưng giữ bí mật và không lắm miệng lại là hai chuyện khác nhau. Ngay lúc Bạch Lộ còn chưa kịp phản ứng, sở úy dạ đã đưa tay xoa đầu cô, bờ môi mỏng gợi cảm của hắn tạo thành một độ cong, giọng nói cũng hiền hòa hiếm thấy. Thế nhưng hắn vẫn không quên bản tính thương nhân, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tranh thủ được ích lợi lớn nhất của mình. Thế này đi, lúc trước tôi lấy bản thiết kế của cô đi mà không có sự đồng ý của cô. Tôi biết cô vẫn để ý tới chuyện này, nhưng có chuyện ngày hôm nay hai chúng ta coi như hòa nhau, về sau cô không được có thành kiến với tôi nữa, ok? Dù sao chuyện bán đấu giá cũng đã qua rồi, mặc dù Bạch Lộ cũng tự nhận là mình không thể không để ý, nhưng hiện tại sở úy dạ nói như vậy, cô cũng không thể từ chối được, phản bác gì được chứ. Nói cho cùng, dù cô có nhớ cả đời thì cũng sao nào. Lại thêm chuyện cô mang thai nữa, Chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ, bây giờ bên phía nhà họ Lương còn chưa biết thế nào. Nếu có nhiều người biết được, e rằng mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Cô không phải là người không có não, mặc dù những lời của Diệp Lâm không dễ nghe, nhưng cô vẫn nhận ra sự quan tâm của cô ta dành cho Lương Phi Phàm. Không phải cô lo lắng mình sẽ bị khinh miệt, mà lúc này cô không khỏi nghĩ chắc không phải cô sẽ mang phiền toái tới cho Lương Phi Phàm thật chứ. Tôi đồng ý. Sở Úy Dạ búng tay một cái, hắn từ từ đứng thẳng lên. Vậy sau này đừng gọi tôi là anh Sở nữa. Được rồi, tôi đưa cô về. Không cần, tự tôi bắt xe về được. Cô thế này sao gọi xe được? Chẳng phải đã nói là bạn rồi sao? Nếu là bạn thì đừng từ chối ý tốt đơn giản như vậy. Bạch Lộ còn muốn nói gì đó, Sở Úy Dạ cũng đã kéo cô ra xe. Cô ngầm thở dài, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định mặc kệ. Lúc này cô thực sự không nên chịu giày vò nữa. Dù sao nơi này cách chung cư của cô cũng không xa. Hắn muốn đưa cô về thì cứ để hắn đưa. Cô mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Dọc đường đi, hai người không ai lên tiếng nữa. Tâm trạng của Bạch Lộ không được tốt lắm. Vừa rồi còn vào bệnh viện, thế là cô chỉ dựa vào cửa xe tới tận khi chiếc xe dừng lại dưới chung cư của mình. Cô lại nói một câu cảm ơn lịch sự một lần nữa, sau đó đẩy cửa xe ra để xuống. Sở Úy Dạ bỗng đưa tay đè bả vai của cô xuống. Một vấn đề cuối cùng, hy vọng cô có thể trả lời thật. Bạch Lộ không quay đầu lại, đẩy tay hắn ra, gần như không cần suy nghĩ liền nói. Tôi biết anh muốn hỏi cái gì, anh không cần hỏi đâu, anh nghĩ đúng rồi đấy. Đứa bé này là của anh ấy. Sở Úy Dạ chưa từng gặp một người con gái nào như vậy. Đối mặt với hắn, cô vẫn có thể tỉnh táo, không bị hắn hấp dẫn, ngược lại còn ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc của hắn chứ. Cô còn có năng lực này nữa chứ. Hắn chưa hỏi, cô lại đã cho hắn câu trả lời rồi. Đúng vậy, suốt đường đi, hắn đều đang xoắn xuýt vấn đề này. Đứa bé này có phải là của Lương Phi Phàm không? Không ngờ, hắn chưa hỏi, cô đã đáp. Cửa xe của hắn đóng cái rầm. Cách cửa sổ xe, hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé càng ngày càng xa kia. Mọi cảm xúc cuồn cuộn bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt, nơi đáy mắt, cuối cùng hết thảy để bình tĩnh trở lại. Bạch Lộ, tại sao cô lại đặc biệt như vậy? Đặc biệt tới mức khiến tôi cứ không nhịn được mà muốn đến gần cô. Đã mấy ngày chưa về chung cư, vừa mở cửa đã có một luồng khí nóng ập tới. Nhưng gió đang là mùa lạnh, nhiệt độ này khiến Bạch Lộ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô thay giày ở gần cửa, đặt thuốc lên chiếc ghế sofa đối diện với bàn trà, tới phòng bếp rót một cốc nước cho mình. Sau khi uống xong, cô mới vào phòng để lấy quần áo, lấy một bộ đồ để thay rồi đi vào phòng tắm, mở nước, tắm rửa. Ước chừng 20 phút sau, Bạch Lộ tắm xong, cô vừa lau mái tóc ướt nhẹp của mình vừa ra khỏi phòng tắm. Mới bước vào phòng khách, cô phát hiện ra trên chiếc ghế sofa nhà cô có một người. Cô sợ hết hồn. Anh vào đây bằng cách nào? Cô nhớ là sau khi vào nhà, cô đã khóa cửa rồi mà. Giờ phút này thấy Lương Phi Phàm công khai trước cửa, không biết lên tiếng mà ngồi trên ghế sofa nhà mình. Ngoài sự ngạc nhiên, Bạch Lộ còn cảm thấy vô cùng tức giận. Rõ ràng là không mời tự vào, ít nhiều gì cũng có vẻ như không tôn trọng người khác. Hơn nữa, rốt cuộc vừa rồi anh vào đây bằng cách nào? Cô tới bệnh viện à? Lương Phi Phàm không đáp mà hỏi ngược lại, cầm lấy đống thuốc mà Bạch Lộ vừa mang từ bệnh viện về. Đây là thuốc gì? Cô không khỏe ư? Khó chịu ở đâu? Sao không nói cho tôi biết? Bạch Lộ cắn môi, cô bước lên giật lấy thuốc trong tay hắn giấu ra đằng sau. Cô cứng đầu quay mặt đi. Chỉ là một ít bệnh vặt thôi. Mà anh vào đây bằng cách nào? Lương Phi Phàm nhìn cô, môi mỏng mím chặt lại, một lát sau mới nói. Cô ở EC nhiều năm như vậy mà không biết tòa chung cư này là của Lương Thị ư? Tôi muốn vào đây thì có gì là khó đâu. Bạch Lộ hé miệng, đúng là cô không biết. Cho dù anh có là chủ của căn chung cư này thì cũng không thể vào nhà cô tùy tiện như vậy, khác gì tự ý xông vào nhà dân đâu. Dù tòa chung cư này là của nhà họ Lương thì cũng không thể vào đây tùy tiện như vậy được. Anh muốn vào thì cũng phải gõ cửa chứ. Anh làm như vậy là phạm pháp đấy. Bạch Lộ nhíu đôi mi thanh tú của mình lại, chỉnh sửa lại hành vi của anh. Lương Phi Phàm chỉ cười hừ một tiếng. Vào mùa này, thành phố A đã bắt đầu cung cấp đồ ấm. Căn phòng này được phát nhiệt độ từ dưới đất lên suốt 24 giờ, không thể mặc áo khoác như anh được. Anh cởi luôn áo khoác ra, đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi của mình. Anh không cho là đúng. Phạm pháp, đứa bé trong bụng cô là của tôi. Tòa nhà này là của tôi. Ngay cả Bạch Lộ cô cũng là của tôi. Cô nói xem, tôi vào nhà này thì có gì là phạm pháp? Anh dùng giọng điệu bá đạo của mình để nói một cách đương nhiên như vậy, trái tim Bạch Lộ không khỏi run lên, phản bác trong vô vọng. Tòa nhà này là của anh, đứa bé này là của anh, nhưng tôi thì không. Sao? Lương Phi Phàm nhíu mày, anh bước tới gần cô. Bạch Lộ, cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, cô không chịu kết hôn với tôi có phải là vì tên Sở Ý Dạ đó không? Bạch Lộ sửng sốt, cô nhanh chóng phản ứng kịp. Có lẽ anh biết vừa rồi Sở Ý Dạ đưa cô trở về. Cô mỉm môi. Anh đừng có nghĩ lung tung, mối quan hệ của tôi và Sở Ý Dạ không phải như vậy, tôi cũng không thích dính dáng gì tới anh ta cả. Không thích dính dáng mà lại còn ngồi xe anh ta về. Đôi mày kiếm của Lương Phi Phàm nhíu lại, trong mắt anh như mang theo một ngọn lửa mà anh đang cố gắng kìm hãm lại. Giọng nói của anh trầm thấp vô cùng. Lần trước tôi đã nói là không hy vọng cô gặp hắn rồi cơ mà. Giọng điệu của anh y như một người chồng bắt được vợ ngoại tình, nói rất đương nhiên. Nhưng anh không phải là chồng cô cũng không phải là vợ của anh. Sự nhận định này khiến trái tim Bạch Lộ càng thêm khó chịu. Tóm lại thì lời nói của Diệp Lâm vẫn ảnh hưởng tới cô. Cô thừa nhận bản thân mình không thể không để ý đến nó được. Lương Tổng, tôi muốn gặp ai là chuyện của tôi, anh không có tư cách quản. Cô còn chưa nói hết, anh đã vươn tay kéo Bạch Lộ lại. Cô lảo đảo ngã vào trong ngực anh, hai tay của Lương Phi Phàm ôm lấy eo cô, không muốn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại phun ra những lời nói khiến lửa giận của anh càng thêm hừng hực ấy nữa. Muốn nói gì với tôi? Không có tư cách quản cô ư? Giọng nói của Lương Phi Phàm hơi lạnh lẽo. Cô là người phụ nữ của tôi. Cô nói tôi không có tư cách quản cô. Đừng có lãng phí thời gian của tôi vào những vấn đề nhàm chán này. Còn nữa, cô nhất định phải gọi tôi là Lương Tổng đúng không? Cô có nghĩ tới việc đứa con trong bụng cô cũng nghe thấy tiếng nói của cô không? Biết được cô luôn miệng gọi tôi là Lương Tổng, cô cảm thấy con sẽ nghĩ như thế nào? Con còn chưa thành hình, mới hơn 2 tháng thôi, làm sao mà hiểu được lời nói của người lớn chứ? Thói quen sẽ trở thành điều tự nhiên. Bạch Lộ cảm thấy nhiều khi đàn ông cũng rất là càn quấy, ví dụ như người trước mắt này. Sao trước kia cô không phát hiện ra anh có những lúc ăn nói giỏi đến vậy? Cô dãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh. Đương nhiên kết quả chỉ là phí công. Cô ngẩng đầu nhìn anh, người con gái vừa mới tắm xong, trên người cô mang theo hương thơm động lòng người. Dường như ngay cả đôi mắt của cô cũng bóng loáng như đọng nước. Trái tim của Lương Phi Phàm không khỏi run lên. Anh nghe thấy giọng nói bất lực của cô. Rốt cuộc anh đến đây tìm tôi để làm gì? Tôi tới là để cho cô một câu trả lời. Lúc đó hai người tách xa không mấy vui vẻ. Mấy câu nói cuối cùng của cô không ngừng vang vọng trong đầu anh. Lương Phi Phàm không thể không thừa nhận, từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh cho tới nay, anh chưa từng vì mấy câu nói của một cô gái mà phiền lòng đến vậy. Nếu không có đứa bé ngoài ý muốn này trong bụng tôi, anh sẽ không kết hôn với tôi, đúng không? Hôn nhân đối với tôi mà nói là rất quan trọng. Đối với tôi mà nói, đó cũng không phải là trò đùa trẻ con. Anh quả thực chưa bao giờ coi hôn nhân của mình là phải một đời đầu bạc răng long như các chiết mục cổ xưa. Anh cũng phải thừa nhận, trước đây anh chỉ có hứng thú với cô gái này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy cô gái ấy cả. Nếu không bỗng nhiên xuất hiện một tiểu sinh mệnh, anh thậm chí cũng không nghĩ đến con đường trước đây của hai người. Có lẽ anh sẽ dần dần từng bước kết hôn cùng Diệp Lâm, hoặc là tìm một người phụ nữ xuất sắc hơn, xứng với thân phận của anh hơn. Nhưng cô, Bạch Lộ, kết cục của cô có phải sẽ có liên quan đến mình? Anh chưa từng nghĩ qua. Cô hỏi rồi, anh mới chuyên tâm suy nghĩ. Quả thực là sơ suất của anh. Anh từ trước đến nay chưa từng nói với cô bất kỳ một câu nói nào khiến cô có thể an tâm. Chỉ là lôi kéo cô, bắt cô phải đi theo tiến độ của mình. Kết quả cô không thích ứng được, cô phản ứng ngược lại. Lúc mọi người xung quanh đều hô hào phản đối, anh mới không có khả năng để nắm chắc lấy tay cô. Là sơ suất của tôi. Lương Phi Phàm bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp của anh vô cùng mê người, nhưng cũng mang theo sự chân thành mà trước nay chưa từng có. Tôi từ trước đến nay chưa từng giao thiệp với phụ nữ, vì thế tôi có chút lúng túng. Tôi chỉ muốn nói với em, những chuyện này mà em lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Em muốn sinh đứa bé này thì em có thể yên tâm mà sinh. Tôi sẽ không để em chịu ủy khuất gì cả. Về phần em hỏi tôi, nếu không có đứa bé này, tôi có sẽ kết hôn với em không? Anh dừng lại một chút, gương mặt khôi ngô đã mềm mại đi không ít. Tôi không muốn lừa em. Không sai, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của đứa bé này, tôi và em sẽ không đi đến để tình trạng kết hôn này đâu. Nhưng hôn nhân đối với em rất quan trọng, đối với tôi cũng không phải trò đùa. Trước kia, Tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc rằng hôn nhân có ảnh hưởng như thế nào đối với tôi. Tôi luôn cho rằng chỉ cần một người con gái làm vợ của Lương Phi Phạm tôi được các bậc trưởng bối của tôi đồng ý mà cô ấy cũng có thể khiến tôi vừa lòng, như vậy là được rồi. Nhưng hiện tại rõ ràng đã hoàn toàn vượt qua quỹ đạo của tôi. Bạch Lộ có chút ngơ ngác, đôi mắt ngấn nước mang theo vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng không thể khống chế nổi cảm xúc đang dâng trào. Lương Phi Phạm, anh hiện tại là đang giải thích với mình. Anh dựa vào cô gần như vậy, gần đến nỗi mỗi chữ anh nói cô đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt mình. Trái tim của cô cứ thế mà đập nhanh hơn. Anh như vậy mà lại đang giải thích với mình. Giải thích về quan điểm của anh đối với hôn nhân ư? Thực ra cô chưa bao giờ hy vọng quá cao rằng anh sẽ thực sự để tâm đến lời nói của mình. Cô do dự, cô mâu thuẫn. Đối với cái quan hệ đột nhiên phát sinh này, cô luôn có đầy sự bất an. Vì thế phản ứng bản năng chính là bảo vệ tốt cho trái tim đầy vết thương kia của mình. Tôi cần anh. Tình yêu đối với cô mà nói, chẳng phải đã trở thành một thứ đồ xa xỉ hay sao? Hướng Long Cầm phản bội, cho dù cô giả bộ như không có việc gì, nhưng vẫn gây ra cho cô một vết thương lòng rất lớn, khiến cô đối với loại cảm giác này luôn có một tư tưởng là bị cắm sừng. Huống hồ, lại đối mặt với Lương Phi Phàm, cô càng không dám tùy tiện tới gần. Lương Phi Phàm nhìn thấy thần sắc của cô có chút hoảng hốt, chỉ có đôi mắt to nặng trĩu kia luôn nhìn chằm chằm vào mình. Sâu trong đôi mắt lại dường như có vô số cảm xúc phức tạp đang quay cuồng trong đó. Anh nhịn không nổi mà giơ tay nâng cằm của cô lên, giọng nói càng mềm mại hơn một chút. Nghe tôi nói, tôi biết hiện tại em sẽ không thể xác định được gì nhiều. Thực ra thì tôi cũng vậy, tôi không thể hứa hẹn với em. Kiểu hứa hẹn này rất mỏng manh, nói ra cũng không có tác dụng gì. Có điều tôi có thể nói với em rằng Lương Phi Phàm tôi không phải là một tên đàn ông sằng bậy. Em mang thai đứa con của tôi vì đứa bé này mới nghĩ tới việc kết hôn với em. Nhưng tôi tuyệt đối không phải chỉ vì đứa bé này mới kết hôn với em hiểu không? Bạch Lộ giật giật môi, câu nói cuối cùng anh nói không thuận miệng như vậy, nhưng cô lại nghe rõ ràng. Là bởi vì đứa bé mới kết hôn với cô, nhưng cũng không chỉ là vì đứa bé. Vì thế sự tồn tại của cô, đối với anh mà nói, không phải chỉ là vì đứa bé này mà còn có bản thân của cô. Là có ý này sao? Bạch Lộ phát hiện trái tim mình đập càng ngày càng nhanh. Mỗi hơi thở mà cô hít vào đều bí mật mang theo hơi thở nam tính mãnh liệt của anh. Loại cảm giác hô hấp này khiến nhiệt độ cơ thể của cô cũng dần dần mà tăng lên. Cổ họng cô có chút khô ráp nhưng không phải đắng chát, chỉ là không nhịn được mà thốt ra câu nói như vậy. Vậy tôi rốt cuộc được coi là gì? Giọng nói của cô nhỏ như mũi kêu nhưng Lương Phi Phàm vẫn nghe thấy rõ ràng. Em muốn biết em được coi là gì? Bàn tay của Lương Phi Phàm vòng qua eo của cô, trực tiếp ôm từ phía sau cô, một tay vẫn như cũ, chậm rãi vuốt ve cái cằm của cô. Trong đôi mắt sâu xa, tinh quang chợt lóe lên, hơi thở của cô vẫn còn bị kẹt lại trong cổ họng. Anh đã cúi người xuống dưới, thì thào một câu nói vô cùng ám muội. Bây giờ sẽ cho em biết, em rốt cuộc là gì? Tiếng nói vừa dứt, môi của anh liền kín đáo phủ lên môi mềm mại của cô. Bạch Lộ trong nháy mắt liền ngây người. Lương Phi Phàm không phân trần gì, liền đưa bàn tay mình giữ lấy cằm cô, khiến cô không thể không hé miệng, đầu lưỡi linh hoạt của anh lập tức tiến vào trong. Mặc sức truy đuổi lưỡi của cô, nhấm nháp từng tấc ngọt ngào trong miệng cô, không để cô có cơ hội né tránh. Nụ hôn của anh cũng giống như con người của anh, bá đạo nhưng lại đem lại sự mê hoặc khiến người khác không thể kháng cự. Giờ khắc này lại thêm vài phần cuồng dã, Bạch Lộ có chút không chịu nổi. Ngọn lửa nhiệt tình trên người dường như muốn thiêu đốt bản thân mình. Cô không nhịn được mà kêu rên lên một tiếng, hai tay có chút chống lại đặt lên trước ngực hắn, nhưng không có một chút sức lực nào để có thể đẩy người đàn ông cao lớn này được. Cô gắt gao túm lấy áo hắn, bị ép buộc chịu đựng những tình cảm và dục vọng mà hắn ban cho. Lương Phi Phàm dường như cảm nhận được khích lệ của cô, nụ hôn vốn đã nóng rực lại càng không thể thu hồi lại. Môi của anh chỉ dán lên môi của cô, giây phút này dừng lại, đôi mắt đen không hề chớp nhìn gương mặt trắng mịn, đang phớt hồng cùng bộ dạng ý loạn tỉnh mê của Bạch Lộ. Khiến máu trong người anh cứ thế mà sôi sục lên, cô dường như có chút không biết, khóe miệng còn vài đường chỉ bạc, không biết là của ai, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn, lóe ra ánh sáng lấp lánh. Tất cả mạch máu của anh trong nháy mắt đều dồn xuống phía bụng dưới, mỗi lần ôm lấy cô, hôn lấy cô, anh đều chịu đựng dục vọng. Lần này dường như nó đang kêu gào lợi hại hơn. Lương Phi Phàm âm thầm hít một hơi, vốn chỉ muốn dùng một cái hôn để khiến cô hiểu được rõ ràng bạch lộ cô trong lòng của Lương Phi Phàm anh không phải là không có vị trí gì. Nhưng hiện tại, anh dường như không còn kịp nghĩ nhiều, có chút khó kìm lòng nổi mà hôn lên môi cô một lần thứ hai. Bạch lộ lại lên một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mắt đều là ngũ quan vô cùng xuất chúng của Lương Phi Phàm. Đôi lông mày lưỡi mác đầy khí khái của anh, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng của anh hiện tại đang dây dưa quấn quýt lấy môi cô, con mắt vừa sâu lắng vừa sắc bén, dung mạo khôi ngô vừa cương nghị mà sắc sảo, pha lẫn với hơi thở nam tính đặc biệt của anh, tất cả mọi thứ đều tỏ ra vẻ cuồng loạn, không thể kiềm chế được. Hơi thở nóng như lửa của anh đều bị cô nuốt vào trong bụng, trái tim cô đập dồn dập. Cuối cùng, nhịn không được mà đáp lại nụ hôn. Lương Phi Phàm hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng cũng hơi cong lên, độ cong ấy mang theo chút tà khí, giữ lấy sau gáy của cô mà hôn sâu. Bạch Lộ chỉ cảm thấy đầu lưỡi có chút ngứa ngáy, theo bản năng ngọ nguậy một chút, khó khăn mà phun ra một câu, nhưng kèm theo đó là những âm thanh rên rỉ kiều mị. Đôi mắt vốn đen trầm của Lương Phi Phàm lại càng thêm u ám vài phần, bàn tay to lớn của anh đã trực tiếp thăm dò bên trong áo ngủ của cô. Bởi vì vừa mới tắm xong nên đến cả áo ngực cô cũng không mặc, thế là giảm bớt cho anh sự phiền phức của việc phải cởi áo ngực ra. Anh một tay giữ lấy gáy của cô, một tay nhào nặn bầu ngực của cô, lúc nhẹ lúc mạnh, dùng hết mọi phương pháp, Bạch Lộ chưa được một lúc đã không chịu nổi. Cơ thể của cô từ trước đến nay chưa từng bị người đàn ông nào mặc sức chơi đùa như vậy. Cho dù anh và cô đã từng tiếp xúc thân mật với nhau một lần, nhưng lúc đó thần trí của cô không rõ, quá nhiều chi tiết, căn bản là không nhớ được. Hiện tại tiếp xúc trực tiếp một cách trần trụi như vậy, quả thực lực đánh vào quá lớn, cả người cô đều đong đưa, hai chân như nhũn ra. Nếu không phải vì anh đã ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, e rằng cô đã ngã xuống sàn nhà rồi. Những động tác tay của anh không ngừng lại chút nào. Gọi tôi là gì? Gọi lại một lần nữa. Đừng, đừng như vậy. Vấn đề lúc nãy còn chưa giải quyết. Em gọi tôi là gì, hả? Anh nhẹ nhàng gập lấy chiếc cằm của cô, đầu lưỡi thuận theo ít hầu, theo cổ của cô mà dừng lại trên xương bả vai mịn màng nhẵn nhụi của cô. Lương Phi Phàm. Đầu óc của Bạch Lộ trống rỗng, tâm tư giống như là tùy ý bay lên, cô không có cách nào để suy nghĩ bình thường lại được, chỉ có thể nghe thấy người đàn ông này nói gì, theo bản năng mà trả lời lại cái đấy. Ngoan lắm, Bạch Lộ mở to đôi mắt đầy ướt át của mình, có chút bất lực mà mù mờ nhìn người đàn ông đang căng cứng trên người của mình. Đối với tôi mà nói, em là như vậy, lại không chỉ như vậy, tôi đối với em có dục vọng của một người đàn ông với một người phụ nữ. Lương Phi Phàm hơi ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp, ánh mắt sâu xa như người phụ nữ mặc quần áo có chút không chỉnh tề dưới thân mình, ngón tay mơn trớn gương mặt của cô. Tôi muốn có em như thế này, muốn rất lâu rồi. Thần trí của Bạch Lộ dường như bởi vì câu nói này của anh mà trấn tĩnh lại một chút, ánh mắt mê loạn của cô hơi sáng lên, lúc này mới nghĩ tới cái gì đó, cả người có chút thận trọng dè dặt hướng về phía góc sofa mà né tránh. Không được. Chúng ta không thể như vậy, không an toàn. Cô là muốn nói, cô mang thai chưa đến 3 tháng, bác sĩ mới dặn dò cô không thể có hành vi như vậy. Nhưng cô vừa rồi lại thiếu chút nữa. Bạch Lộ chán nản, muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, gương mặt mềm mại của cô lại càng đỏ lên, tựa như muốn thiêu cháy. Không quên, liên tục lắc lắc đầu mình, lắp ba lắp bắp nói. Không được như vậy, đừng. Tôi là một người đàn ông bình thường. Lương Phi Phàm đương nhiên không cho phép cô trốn tránh. Đương nhiên, anh cũng không phải thực sự không nhịn được. Chỉ là anh cảm thấy đối với người phụ nữ này mà nói, ăn vào trong bụng mới thực sự yên lòng. Cái tên Sở Úy Dạ vừa nhìn thấy người phụ nữ của anh đã có tâm đồ bất chính. Anh hiểu tính cách của cô không phải là loại phụ nữ thích dựa dẫm vào đàn ông. Vì thế đối với đời sống riêng tư của cô, anh dường như không thể can thiệp quá rõ ràng. Nếu không, nhất định sẽ khiến cô phản ứng lại. Giữa bọn họ tuy đã có một lần, nhưng là phát sinh trong tình huống hoàn toàn không quen biết và không xác định được đối phương là ai. Hôm nay anh muốn khiến cô cảm nhận rõ ràng một lần, như vậy cô mới hoàn toàn hiểu rõ cô rốt cuộc là người phụ nữ của ai. Bạch Lộ chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này, tuy tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa, nhưng phải cùng một người đàn ông làm cái chuyện, cô nào có da mặt dày như vậy. Chỉ là suy cho cùng, cô cũng không phải là một cô thiếu nữ không biết gì. Nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lương Phi Phàm, bởi vì dục vọng mà siết chặt lại, trên trán và người có chút mồ hôi toát ra, anh là đang chịu đựng. Cô biết ở khía cạnh này, đàn ông nếu không được phóng thích, rất không thoải mái. Anh đáng ghét. Lương Phi Phàm thở ra một tiếng, lấy ra hộp khăn giấy bên cạnh, giúp cô lau sạch tay, khóe miệng từ đầu đến cuối đều vảnh lên cao. Tôi là cái đồ đáng ghét, chỉ quan tâm đến sự thoải mái của mình, mà không quan tâm tốt đến em. Hiện tại tôi cũng giúp em, không được nói. Bạch Lộ ý thức được anh muốn nói gì, mạnh mẽ giơ tay bịt lấy bờ môi mỏng của anh. Tôi không muốn. May mà lòng bàn tay cô đã được lau sạch, có điều dường như vẫn còn lưu lại chút mùi tanh. Lương Phi Phàm nhíu nhíu mày, đưa tay ra nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng lại mờ ám cọ sát lên môi của cô, khiêu cao mày. Tôi không thích người mùi của mình, tôi thích người mùi vị của em hơn. Câu nói này nghe có vẻ mang theo vài phần không đứng đắn. Khuôn mặt của Bạch Lộ vốn đã đỏ bừng, lúc này đến cả mang tai cũng đỏ lên. Cô đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, chỉ là không nghĩ rằng một người đàn ông bình thường rất đứng đắn như anh, vậy mà cũng là một tên lưu manh. Anh... Hạ Lưu. Âm thanh phản bác lại của cô càng giống như đang hờn dỗi. Lương Phi Phàm nở nụ cười đầy tả khí. Tôi biết, hôm nay em không thỏa mãn. Xin lỗi, chờ qua mấy ngày nữa đầy 3 tháng rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bồi thường cho em. Bạch Lộ cảm thấy mình không thể nghe nổi, người đàn ông này thật là càng nói càng quá đáng. Cô đưa tay đẩy Lương Phi Phàm ra, đi dép lê vào rồi vội vàng chạy vào phòng tắm. Nhưng nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt mềm mại trắng hồng, đôi mắt trong trèo trước sau như một, cũng lộ ra vài phần mê loạn động tình chưa kịp tiêu tan. Người phụ nữ này là cô, Bạch Lộ ư? Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh tạt vào mặt, lúc này mới khiến khuôn mặt của cô bớt đỏ lại. Chỉ là tim vẫn đập nhanh như vậy, nhìn thấy bàn tay mình trong gương, cô lại nghĩ tới hình ảnh nóng bỏng ban nãy. Khuôn mặt vừa mới bớt đỏ lại bắt đầu đỏ ửng lên. Trời ạ, vừa nãy cô rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy? Cô vậy mà lại giúp người đàn ông đó làm loại chuyện như vậy. Bạch Lộ, cô khẳng định là cô không điên chứ? Bạch Lộ vẽ lại cảnh tượng một hồi lâu, cuối cùng thực sự không nhịn nổi nữa mới không thể bù ra ngoài. Cô cho rằng cô đã ở trong nhà tắm lâu như vậy, Lương Phi Phàm chắc đã rời đi rồi. Vừa nhìn qua phòng khách, thực sự là không nhìn thấy anh. Cô hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nhìn thấy sofa nơi hai người dây dưa với nhau vừa nãy, cô lại bối rối mà đi rời tầm mắt. Trong lòng còn đang đoán xem ngày mai có nên đổi cái ghế sofa này không. Hả? Thật sao? Vài ngày? Cái ý nghĩ này mới lóe qua trong đầu của mình, Bạch Lộ liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp quen thuộc. Cô theo hướng âm thanh mà quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lương Phi Phàm đang đứng ngoài ban công nhà cô gọi điện thoại. Thân thể cao to tùy tiện dựa vào lan can, một cái áo sơ mi trắng đơn giản, hai khuy áo trên cùng được mở ra, xương quai xanh cũng cứ như thế mà ẩn hiện. Tay áo anh được xắn lên vài phần, vừa vặn lộ ra nửa đoạn cánh tay thon dài. Bên ngoài có gió thổi, bộ tóc ngắn đen nhánh của anh hơi tung bay theo gió, có những phần hơi dài vừa vặn che khuất nửa vầng trán. Lương Phi Phàm vốn đã có một khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt kia, ánh mắt vừa khẽ động, thực sự là đẹp đến cực điểm. Mà giờ phút này, anh lại vừa thoát ra khỏi từ trong dục vọng, dáng vẻ lười biếng tựa vào lan can, lại lộ ra vài phần gợi cảm. Bạch Lộ nhìn xong, chỉ cảm thấy càng mê hoặc thêm 3 phần. Lúc nào bắt đầu? Được, tôi muốn hỏi ý kiến của cô ấy trước. Có điều, tôi cảm thấy chắc cô ấy sẽ đồng ý. Lời chúc phúc của cậu, tôi cảm ơn trước nhé. Đến lúc đó sẽ không quên nhận tiền mừng của cậu đâu. Không biết anh đang nói chuyện với ai, giọng nói thoải mái, dường như đang trêu ghẹo đối phương, thần thái cũng vô cùng mềm mại. Phía bên kia điện thoại là ai? Là đàn ông hay phụ nữ? Bạch Lộ dùng sức lắc lắc đầu, cô hiện tại đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ nếu người đang nói chuyện với Lương Phi Phàm là phụ nữ, cô sẽ cảm thấy khó chịu hay sao? Nhưng thực sự là khó chịu. Cô cắn cắn môi, hai tay bên cạnh cũng siết chặt lại vài phần. Cô phát hiện bản thân mình hết thuốc chữa rồi. Rõ ràng biết rằng mình không thể như vậy, nhưng lại không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Tôi cúp máy trước đây, trở về sẽ báo tin cho cậu. Đại khái là chú ý thấy ánh mắt phía bên này, Lương Phi Phàm trực tiếp cúp máy, lúc này mới từ ban công bước vào. Cuối cùng cũng chịu bước ra rồi à? Anh cười như không cười, nhìn thấy sắc mặt của Bạch Lộ có chút kỳ quái, tưởng rằng cô vẫn chưa thể điều chỉnh lại cảm xúc ban nãy. Nghĩ một lúc, anh rất tự nhiên liền ngăn lại đề tài. Đến đây, tôi có một tin muốn nói cho em biết. Bạch Lộ không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh. Tin gì vậy? Lương Phi Phàm nghĩ hành động vừa nãy của mình chắc là có chút thoái quá, có điều hiện tại thần trí rõ ràng, anh cũng không hối hận chút nào cả, chỉ là trong lòng người phụ nữ này có thể có chút ám ảnh. Thôi được, sau này có thời gian sẽ từ từ chăm sóc dạy bảo cô. Anh không quá gượng ép, lại lần nữa có tiếp xúc thân thể gì đó với cô, nhẹ nhàng đến gần cô vài bước. Vừa rồi là điện thoại của Búc, cậu ấy nói chủ nhật tuần sau có một giải thi đấu thiết kế quốc tế, hỏi xem em có hứng thú tham gia không. Điện thoại của Búc? Bạch Lộ đau buồn phát hiện ra chính mình lúc nghe thấy câu nói này đột nhiên lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Có điều, để che giấu tâm tư của mình, cô lập tức tiếp lời. Giải đấu quốc tế gì thế? Đương nhiên là giải đấu thiết kế kiến trúc. Lương Phi Phàm tiện tay để điện thoại lên trên bàn uống trà bên cạnh, tào nhã ngồi xuống. Bản vẽ bán đấu giá tòa nhà Thụy Ủy lúc trước là do một mình em hoàn thành. Tuy chuyện này giữa đường xảy ra chút sự cố, khiến Sở Úy Dạ thừa cơ cướp đi. Nhưng không nói cái khác, chỉ nói về bản vẽ của em. Nếu đã có thể lấy được hạng mục đấu giá đó, cũng đủ để chứng minh em có tài năng. Nhưng tôi đã không làm thiết kế nhiều năm rồi. Hiện tại, tuy cũng có thể học hỏi theo Búc, nhưng dù sao, đó cũng là giải đấu thiết kế quốc tế. Đến lúc đó chắc chắn có vô số người sau tiếp bước. Tôi nghĩ tôi chưa hẳn... Em còn nhớ lời nói lúc trước tôi nói với em không? Lời nói gì? Cho dù làm chuyện gì, quan trọng nhất vẫn là tin tưởng ở bản thân. Nếu em không có lòng tin, bản vẽ của em có tốt đến đâu, em cũng không thể thành công được. Em có lòng tin thì đã là thành công được một phần rồi, hiểu chưa? Bạch Lộ hạ tầm mắt xuống, suy nghĩ rất thận trọng, cuối cùng mới chậm rãi nói. Tôi hiểu. Vậy tôi bảo Búc đăng ký cho em nhé. Lương Phi Phàm nhìn thấy bộ dạng đang do dự của cô, khóe miệng cong lên một cái, giọng nói trầm mạnh mang theo vài phần trấn an cô. Không cần lo lắng, coi như là một lần trải nghiệm. Lúc Búc nhìn thấy giải đấu này, việc đầu tiên nghĩ đến chính là bảo em đăng ký tham gia, chứng tỏ cậu ấy có lòng tin ở em đấy. Đúng vậy, trải nghiệm. Hiện tại, tuy cô làm việc ở EC, nhưng người của cả bộ phận thiết kế dường như đều rất xa lánh cô. Như vậy cô căn bản không thể học được thứ gì cả, mà cơ hội trước mắt này quả thực cũng là một cơ hội không tồi. Cô chưa từng nghĩ mình là người thực sự xuất sắc, nhưng nếu có cơ hội như vậy, ai không muốn chứ? Trong một ngõ hẻm u tối, một người đàn ông dáng vẻ tầm chưa đến 20 năm tuổi, hơi hơi cúi người xuống, vừa cẩn thận dè dặt trông coi hai phía của con ngõ nhỏ. Không lâu sau, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại trước cổng ngõ. Cửa xe bị người ta kéo ra, có hai người đàn ông mặc quần áo đen cao to vạm vỡ bước xuống. Nhìn thấy người đàn ông trong ngõ, liền trực tiếp áp chế hắn lên xe. Người đàn ông đến kêu cũng không dám kêu lên một tiếng, bị người khác thô bạo đẩy lên xe. Cơ thể vừa mới ổn định, liền nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau. Hắn nhất thời rụt cổ lại. Lương tiểu thư, thực là ngại quá, để cô tự mình ra tay. Lương Tịnh Điều đã mệt mỏi với những tên côn đồ lòng tham không đáy này rồi. Nhưng có cách gì chứ? Thứ cô muốn đều nằm trong tay bọn chúng. Có điều, có tốn thêm chút tít tiền, cô cũng có thể lựa chọn khoan nhượng. Cho cậu một cơ hội, giải thích rõ tất cả chuyện này cho tôi. Tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý. Vâng vâng, đương nhiên rồi. Tên côn đồ kia luôn mồm vâng dạ, nghĩ một chút, liền nói vào trọng điểm. Lương tiểu thư, thực ra cô có thể yên tâm. Thứ cô muốn, chỗ chúng tôi có, cho dù cái đêm vào 2 tháng trước có xảy ra chút sơ suất, có điều tôi có biện pháp đền bù. Lương Tịnh Tiêu hạ tầm mắt xuống, vọc vọc móng tay mà mình vừa mới làm. Thật sao? Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, cậu có cách gì để đền bù? Người đó cười khà khà, chỉ vào vị trí đối diện của Lương Tịnh Tiêu. Lương Tịnh Tiêu gật đầu, hắn mới ngồi xuống, xoa xoa bàn tay. Lương tiểu thư, tôi biết. 2 tháng trước là do sơ suất của tôi cũng không gả gì cô nữa. Lúc trước, tôi quả thực đã giao người phụ nữ đó cho người khác, kêu người mang đi. Ai biết được, hắn rốt cuộc đã đưa đi đâu. Hơn nữa, thằng cha đó, phụ nữ qua tay hắn mỗi ngày không 10 người thì cũng 8 người. Tôi lúc đó đã dặn riêng hắn, tìm một nơi nào đó có thể điều kiện kém rồi đưa cô ta vào là xong. Cũng không biết có phải là đã giấu tôi lén lút nuốt ít tiền không. Bớt nói xảm đi, nói cái mấu chốt. À vâng, sau khi cô tìm tôi liền lập tức tìm thằng cha đó. Hắn thừa nhận, ngày hôm đó hắn thật sự đã nhận lầm người, chỉ là Lương tiểu thư, số của cô thật may mắn. Vừa lúc toàn bộ quá trình làm tình của cái người phụ nữ bị nhầm lẫn đó đều bị người khác quay lại được. Lương Tịnh Tiêu lập tức nâng tầm mắt lên, hai hàng lông mày xinh đẹp nhướng lên một cái. Nói rõ xem, quay lại được ai rồi? Thằng cha đó dẫn mối, còn thích giữ lại chiêu sau. Có điều, hắn nói rằng người phụ nữ mà cô giao cho tôi quả thực là được bán giá rất tốt. Hơn nữa, người làm chuyện đó với cô ta có địa vị xã hội rất cao. Vì thế chuyện sau này chúng tôi đều không có manh mối. Có điều người phụ nữ còn lại đã bị quay hình. Cậu còn nói xàm với tôi? Tôi muốn phim ghi hình của người phụ nữ khác làm gì? Lương tiểu thư, thằng cha đó tìm được người quay hiện trường nhưng lại chưa từng quay chính diện người phụ nữ. Người đàn ông giơ tay xoa mặt một cái, lại rút điện thoại từ trong túi áo của mình. Ngón tay ngắn thô ráp của hắn ấn mấy phím trên điện thoại. Rất nhanh liền có một hồi âm thanh đứt quãng chuyển đến. Lương Tịnh Tiêu suy cho cùng cũng là một người phụ nữ. Cái loại âm thanh rên rỉ phát ra từ một người phụ nữ và tiếng thở hổn hển của người đàn ông khiến thần sắc của cô ta hiện lên một chút mất tự nhiên. Có điều, người đàn ông đã đưa đến, nói: Lương tiểu thư, cô nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Bóng lưng của người phụ nữ này cùng với người phụ nữ mà cô giao cho tôi vào đêm đó có độ tương đồng đến 80%. Bên tôi nhân viên kỹ thuật nào chả có, chuyên làm loại chuyện này, chỉ cần Lương tiểu thư trả thêm tiền, đến lúc đó nữ diễn viên chính của đoạn ghi hình này chính là do Lương tiểu thư định đoạt rồi. Lương Tịnh Tiêu nghe vậy cũng không ý tứ gì nữa cả, giật lấy điện thoại di động, đôi môi đỏ mọng dần nhích lên một độ cao nhất định. Quả nhiên, vô cùng giống nhau. Nếu giờ đang giống 80%, nếu ra công một chút, nữ chính của đoạn băng này chẳng phải chính là Bạch Lộ ư? Lập tức cho người đi làm, ném điện thoại cho gã côn đồ. Giá cả thế nào thì tùy anh báo, nhưng tôi phải nói rõ cho anh biết, lần trước anh đã đòi hỏi quá đáng rồi, đừng nghĩ là tôi ngu thật. Lần này nếu lại xảy ra sơ sót gì thì tôi sẽ không để anh yên đâu. Lương tiểu thư yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không có sai lầm. Xuống xe. Cô Lương, tiền, dạo này tôi hơi kẹt. Lương Tịnh Tiêu chán ghét liếc nhìn người đàn ông. Ngày mai giao hàng cho tôi, tiền sẽ không thiếu anh một xu. Người đang canh chừng bên cạnh xe đẩy gã côn đồ rồi ngồi luôn lên xe. Xe chậm rãi khởi động, hai tay của Lương Tịnh Tiêu đặt lên bụng mình, sức lực vừa phải, xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Sắc trời đã tối hẳn, chiếc xe màu đen lao trên đường cái. Lương Tịnh Tiêu quay mặt sang, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, miệng nở nụ cười cay nghiệt. Bạch Lộ, cô đừng trách tôi độc ác, muốn trách thì hãy trách cô không biết điều, dám mơ tưởng gà vào nhà họ Lương của chúng tôi. Tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Bạch Lộ cảm thấy từ sau lần ngoài ý muốn với Lương Phi Phàm, ánh mắt của anh nhìn cô hoàn toàn khác. Mặc dù đây chỉ là những suy nghĩ của bản thân cô, nhưng cô thừa nhận tâm lý mình chẳng khác gì rùa rụt đầu, không dám đối diện với người đàn ông đó nữa. Hễ nhìn thấy anh ở công ty, cô sẽ lập tức đi đường vòng. Thực sự là cô không thể đối mặt với anh được. Dù nhìn thấy người đàn ông quần áo chỉnh tề, nhưng trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ xuồng xã lả lơi hôm ở nhà mình. Chẳng mấy mà đã đến bữa trưa, Quan Triều gọi thẳng vào điện thoại đè bàn của Bạch Lộ. Cô Bạch, Lương Tổng nói điện thoại của cô tắt máy, nên bảo tôi báo cho cô biết, cô lên một chuyến xem, hình như anh ấy có việc cần tìm cô. Bạch Lộ nhìn điện thoại trong tay, cô cố ý tắt máy. Có nói là việc gì không? Cái này thì tôi không rõ. Ừ, tôi biết rồi. Chính cô đã tắt điện thoại vì cũng đoán được hôm nay chắc chắn anh sẽ tìm mình. Nhưng vừa nghĩ đến tên của anh, mặt cô đã đỏ bừng lên, lấy đâu ra dũng khí mà đối mặt với anh nữa chứ. Nhưng nhỡ đâu anh ấy có việc thật thì sao? Đang lúc do dự, giám đốc bộ phận thiết kế đi ra, ném cho Bạch Lộ một đống tài liệu, đứng bên cạnh bàn làm việc của cô, nhìn từ trên cao xuống nói: Photo hết chỗ tài liệu này ra 5 bản, đặt lên bàn làm việc của tôi trước giờ ăn trưa. Bạch Lộ nhìn đống tài liệu cao như núi kia, nhíu mày. Giám đốc Lý, như vậy có phải là đang gây khó dễ cho người ta không? Cô sang bộ phận thiết kế không phải làm chân sai vặt, những việc như photo in ấn chưa đến thay cô phải làm. Lý Đình Thận khoanh tay trước ngực, cười nhạt. Gây khó dễ? Tôi cảm thấy có nhân viên như cô trong bộ phận mới là gây khó dễ cho chúng tôi. Nếu không làm được thì nói một tiếng, tôi có thể bảo người khác giúp cô. Người này rõ ràng là cố tình. Bạch Lộ nhìn về phía Lương Tịnh Tiêu, quả nhiên thấy cô ta đang nhàn nhã ngồi tại chỗ, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Ngây thơ, hình như tất cả nhân viên của phòng làm việc đều đứng về phe của Lương Tịnh Tiêu. Bọn họ đều đang chờ cô nói ra câu "tôi không làm được". Bạch Lộ đứng dậy, ôm hết đống tài liệu lên, cứng rắn đáp, "khỏi cần". Lý Đình Thận nhìn bóng lưng kiên cường của Bạch Lộ đi về phía phòng in ấn, lén hành động tác ok với Lương Tịnh Tiêu. Lương Tịnh Tiêu chỉ nhếch môi, quay lại đọc tạp chí lá cải của mình và một số sách về đồ dùng trẻ sơ sinh. Lôi Dịch ngồi một bên nhìn thấy rõ hành động của hai người đó, khuôn mặt hắn hiện lên một chút hối hận. Một lát sau, nhân lúc mọi người trong phòng làm việc không để ý, mới lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng in ấn theo Bạch Lộ. Bạch Lộ, Lôi Dịch vừa đi vào liền đóng cửa lại. Đúng lúc Bạch Lộ đang cầm tài liệu đã photo xong để sang một bên, thấy Lôi Dịch đóng cửa, cô nhíu mày. Mở cửa ra rồi nói. Vẻ mặt Lôi Dịch hơi lúng túng. Bạch Lộ, tôi có mấy lời nhất định phải nói với cô, nên là đợi tôi nói xong, tôi sẽ mở cửa. Bạch Lộ vẫn làm việc luôn tay, mắt không thèm liếc nhìn Lôi Dịch, giọng cũng thờ ơ. Anh muốn nói gì với tôi? Lôi Dịch không ngờ thái độ của cô lại lạnh lùng như vậy, nhất thời không biết phải làm sao. Bạch Lộ, thực ra tôi... Rất khó mở miệng đúng không? Bạch Lộ chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi biết anh muốn nói gì, về buổi đấu giá trước đây chứ gì, tôi biết cả rồi. Lôi Dịch kinh ngạc, vẻ mặt không chỉ lúng túng mà nói chuyện cũng trục trặc. Cô biết rồi. Lôi Dịch, thực ra tôi không trách anh. Muốn trách chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc. Lúc đó anh định bợ tôi còn tưởng anh thực sự rất thích tác phẩm của tôi. Ngây thơ nói hết với anh nội dung thiết kế, vì vậy tôi có kết cục như thế này cũng đáng đời thôi. Không phải, thực ra tôi... Bạch Lộ, tôi không muốn bán đứng cô. Tôi thực sự tán thưởng thiết kế của cô. Chỉ là tôi cũng hết cách rồi. Tôi hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Quên đi, tôi không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Bạch Lộ nhìn đống văn kiện bên cạnh, huyệt thái dương nhói lên từng đợt. Cô không còn lòng nào để nói về những chuyện khiến mình bực bội. Lôi Dịch, sau này chúng ta vẫn là đồng nghiệp, chuyện này qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Bạch Lộ, anh mau ra ngoài đi, ở đây tôi còn rất nhiều việc, nếu không làm xong, đến bữa trưa cũng không có mà ăn đâu. Giọng nói của cô đã lộ rõ sự phiền chán, bị phản bội bán đứng cũng không phải là lần đầu tiên. Chính vì vậy, dù chỉ là đồng nghiệp của mình, Bạch Lộ cũng tự hiểu, không thể tiếp tục tha thứ. Cả đời này, cô đã làm kẻ khờ hai lần, cô không muốn có thêm lần thứ ba. Lôi Dịch mấp máy môi, định nói thêm điều gì, nhưng thấy vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Bạch Lộ, cuối cùng vẫn im lặng. Thực ra hắn chỉ muốn xin lỗi cô, nhưng hình như cô sẽ không nhận lời xin lỗi của hắn. Nhiều tài liệu như vậy, mà mỗi tài liệu còn phải photo ra 5 bản, một mình Bạch Lộ dù có 4 tay cũng không xử lý xong trước giờ ăn được. Còn việc Lương Phi Phàm bảo cô đến phòng làm việc, cô cũng đã quên sạch trơn rồi. Đến khi photo xong hết tài liệu mà Lý Đình Thận giao phó, đã là 3 tiếng sau. Giơ tay nhìn đồng hồ, đã quá giờ ăn trưa 15 phút, chưa muộn lắm, chắc vẫn còn đủ ăn. Bạch Lộ thở phào một hơi, thực sự cảm thấy hơi đói. Bây giờ cô không thể bế em bé trong bụng chịu thiệt thòi được. Đem tất cả tài liệu để lên bàn Lý Đình Thận. Không ngờ lúc rút tay về, bất cận quẹt vào đầu nhọn ở kẹp tài liệu, ngón tay cô bị sức nhẹ. Bạch Lộ suýt xoa, đưa tay đẻ lại, không có sẵn băng cá nhân. Cô vào phòng vệ sinh xả nước lạnh, chắc chắn máu đã ngừng chảy mới chuẩn bị xuống mà ăn. Không ngờ vừa ra khỏi phòng làm việc thì gặp ngay Tần Tử Văn đến tìm mình, rủ cô cùng đi ăn. Hôm nay, Tần Tử Văn cũng bị công việc cuốn chân nên cũng đi ăn muộn. Hai cô gái đã mấy ngày không gặp nhau, Tần Tử Văn cứ hỏi vụ bán đấu giá, Bạch Lộ qua loa mấy câu cho xong. Hai người mua cơm xong, liền tìm một chỗ ngồi xuống, Tần Tử Văn thấy xung quanh vắng lặng, lại ghé sát vào Bạch Lộ khẽ hỏi. Này, cậu nói thật với mình đi, cậu với Lương Tổng, có phải... ấy... Bạch Lộ vừa mới ăn một miếng cơm, nghe thấy Tần Tử Văn nhắc đến hai chữ Lương Tổng, cô giật thót rồi ho sặc sụa. Trời, không có khoa trương như vậy chứ. Tần Tử Văn vội đưa cốc nước chanh bên cạnh để Bạch Lộ uống cho xong xuôi, nhưng vẫn không quên tranh thủ moi tin. Không phải cậu hơi lộ liễu chứ, vừa nhắc đến Lương Tổng đã hồi hộp thế này, dù cậu bảo giữa hai người không có gian tình, mình cũng không tin đâu. Thành thật khai báo đi, Chị em với nhau giấu giếm làm gì? Đàn ông cực phẩm như vậy, có phải cậu câu được rồi không? Ai bảo cậu thế? Khó khăn lắm Bạch Lộ mới hít thở bình thường được, đang định nhận cốc nước chanh từ tay Tần Tử Văn, nhưng nhìn thấy màu vàng óng, lại nhớ ra mình đang mang thai, uống những thứ có phẩm màu không tốt, tay lại đưa rụt về. Tần Tử Văn liếc mắt nhìn cô. Cả công ty đang đồn ầm ầm lên kia kìa. Ừ, cậu đừng nghe người ta nói linh tinh, không có đâu. Bạch Lộ mở to mắt nói dối. Thật á? Tần Tử Văn nháy nháy mắt, hiển nhiên là không tin. Cậu có chắc không? Bạch Lộ vừa nghe giọng điệu mập mờ này của bạn thì càng suy sụp nhuệ khí, nhưng vẫn cứng cổ nói. Mình chắc chắn và chắc chắn. Bạch Lộ vừa nhắc Tào Tháo đã đến kìa. Tần Tử Văn bỗng chỉ về phía cửa nhà ăn nhân viên, nhìn bóng người cao ráo đang đi thẳng về phía các cô, đôi mắt quyến rũ vẫn luôn dừng lại, rõ ràng là dừng lại trên người Bạch Lộ. Con bé chết toi này còn dám nói giữa hai người họ không có gian tình, có ma nó tin. Lương Tổng chắc đến tìm cậu nhỉ? Tần Tử Văn nhìn Lương Phi Phàm càng ngày càng gần, xấu xa huých huých Bạch Lộ. Xem cậu đi, cứ như là làm việc xấu không bằng, vậy mà dám nói không có gì, thật đáng ghét. Nhưng hôm nay tạm tha cho cậu, sau này sẽ từ từ chỉnh cậu. Thôi nhá, mình lượn đây. Tử Văn. Bạch Lộ gọi một tiếng, Tần Tử Văn cực kỳ biết điều. Đúng lúc Lương Phi Phàm đi đến bàn bọn họ, chân đã phóng vẻo đi. Bạch Lộ cảm thấy sống lưng cứng đờ, cảm giác như có gai đâm sau lưng, khiến cô đứng ngồi không yên. Lương Phi Phàm, anh ấy tới đây làm gì? Đường đường là tổng giám đốc của EC, sao lại đích thân xuống phòng ăn của nhân viên? Anh ấy thực sự là... gây thêm phiền phức cho mình mà. Bạch Lộ cắn môi, không dám quay đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vững vàng hình như ngày càng gần. Cô lập tức có tâm lý trốn tránh, đặt mạnh đôi đũa xuống, đi về hướng ngược lại. Lương Phi Phàm trơ mắt nhìn bóng lưng Bạch Lộ chạy trối chết, đôi mắt sắc bén nheo lại. Hai ngày nay cô vẫn luôn trốn tránh anh thì có, hôm nay lại gọi điện cho cô cũng tắt máy, bảo quan triều báo cô lên phòng làm việc là để tránh nghi ngờ, ai ngờ cô cũng không đến, anh lại ngốc nghếch ở phòng làm việc đợi mấy tiếng liền, bây giờ cô cũng không thèm liếc mắt nhìn anh mà bỏ chạy. Khuôn mặt anh tuấn của Lương Phi Phàm xa sầm lại, băng qua bàn ăn đuổi theo cô. Các nhân viên xung quanh nhìn hai người trước người sau rời khỏi nhà ăn, nhất thời liền nhốn nháo. Đấy, thấy gì không? Lương Tổng, chắc chắn là anh ấy đến tìm Bạch Lộ đấy. Trước đây tôi nghe nói Bạch Lộ là người rất thủ đoạn, không ngờ là thật. Vậy mà lại khiến Lương Tổng đích thân xuống nhà ăn tìm, cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Vừa rồi rõ ràng cố ý đi trước, sau đó lại làm Lương Tổng phải đuổi theo, loại phụ nữ gì không biết. Nhìn bộ dạng của cô ta mà xem, đúng là loại chuyên quyến rũ đàn ông chứ sao nữa. Lương Tổng đã có hôn thê, hơn nữa hình như cũng sắp đến công ty chúng ta rồi. Để xem cô ta sẽ ra sao, tôi thật sự không ưa cô ta chút nào cả.